33. Cầu nguyện của các tôn giáo là thuốc an thần.
Mà pháp cái mà tôi muốn nói đây, cái khó lắm đó, là dựa vào ngũ uẩn mà học. Chứ đừng có đòi cái gì ghi cũng đó, dựa vào ngũ uẩn mà học. Cho nên là cái bài tôi nói nhiều lần đó. Ví dụ như cái kinh Bát Đại Nguyên Giác, nó có 8 cái điều giác ngộ của Phật và Bồ Tát đã tu. Mà lúc kết thành nó có 8 điều giác ngộ, mà mỗi một điều giác ngộ nó có mấy câu. Điều giác ngộ thứ nhất là thế gian vô thường. Vậy thì trong cái thế gian đó, anh muốn biết được thế gian nó có cái gì thì có chuyển pháp ở trong. Bởi vì trong thế gian nó có giảm pháp ở trong. Thế gian vô thường giảm pháp. Thế gian vô thường tức là giảm pháp vô thường. Mà giảm pháp vô thường là giảm pháp là cái gì? Đấy. Quốc độ nguyên thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm rồi, ngũ ấm ngũ uẩn là một thứ đó, nhưng mà nó có cái khác. Cái này tôi nói nhiều lần nữa rồi, ngũ ấm vô ngã, dựa vào ngũ ấm đó mà học. Từ ngũ ấm đó mà nó sinh ra cái là hiện tượng giảm pháp trên cõi đời này đó. Mà ngủ ấm mà nói cà lập bắp rồi lôi thôi rồi đòi học những thức kinh cái bộ dài cả ngàn trang á, không có trúng cái gì đâu hết đấy. Ngủ ấm mà nói đơn là không có cái gì để nói. Cái cơ sở cái nền giáo lý của Phật là nó nằm ở trong cái chuyện ngủ ấm vô ngã. Kể cả cái ông Long Thọ Bồ Tát mà nổi tiếng mà sáng tác ra cái thức tam thập tổng, mà cái câu đầu của Bồ Tát Long Thọ, của Bồ Tát Thế Thân đó, Bồ Tát Thế Thân cũng về Thế Thân dẫn cái lời là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Câu đó là câu đầu tiên khởi ra cái bộ luận Đại Thừa. Là Đại Thừa đúng. Mà cái hệ tư tưởng về duy thức học nó phát nguồn từ cái câu như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn dạy, như lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Thế thì sao tiếp một câu nữa, hà đẳng nhất thiết pháp vân hà duy vô ngã. Tất cả pháp là những gì? Thế thì phải biết tất cả pháp cái đã rồi mới vân hà duy vô ngã. Thế nào là vô ngã? Do vậy cho nên là cái người đệ tử Phật á là phải biết tất cả pháp cái này. Mà tất cả pháp mà các vị không biết là pháp gì, nó là các pháp hiện nay thực cái hư đó, thực cái hư đó, ngã hay vô ngã đó, mà các vị không biết đó thì là các vị không có cái gì để gọi là tu đó. Tu bậy để đi mở cửa mã rồi nó làm có được, đi làm đám rồi tiếng dân rồi tiếng linh rồi khai xá rồi cầu an được cái riêu đó học chúng đâu. Cái đó là cái bằng cái nghi thức. Nghi thức theo nghi thức tôn giáo nào cũng có nghi thức. Cái nghi thức đơn giản nhất là để chiều chuộng những cái người không có tu sâu được, thì dạy những cái nghi thức mà đơn sơ tầm thường vậy đó để cho người ta an lòng vậy, cũng như bệnh mà không có trị thuốc gì trơn á, nhất đau nhất là cho uống thuốc an thần vậy thôi. Thì cái người mà người ta đau nhất quá cho uống thuốc an thần, người ta ngủ giấc người ta cũng thấy đỡ đau rồi, người ta thích vậy thôi. Chứ cái đó không phải là cái thuốc trị bệnh. Thuốc an thần không phải là thuốc trị bệnh. Cầu nguyện của các tôn giáo là thuốc an thần, chứ không có trị bệnh diệt khổ cho người ta. Nó là thuốc an thần để giảm đau, trong cái lúc nó qua đào rồi uống vô nó giảm đào rồi thấy nó có giống như nó trị chứ không phải trị, nó làm cho giảm đau. Cho nên tất cả những cái cầu nguyện cho thế giới hòa bình không được, không ai cầu được. Bất cứ tôn giáo nào mình nói thì mình không nói tôn giáo khác mình không quyền nói, nhưng mà thật sự bất cứ tôn giáo nào mà nói rằng cầu nguyện cho thế giới hòa bình cầu không được. Và cầu cho thế giới được an lành, được hạnh phúc không được. Nếu cầu được là tất cả mọi người đều hạnh phúc an lành như nhau, không có người giàu, không có người nghèo, không có nước giàu, không có nước nghèo. Vì ta cầu nguyện được mà, ai để cho cái nước mình nghèo chứ? Sao ta cầu nguyện không được? Cho nên có nước giàu, có nước nghèo, có người giàu, có người nghèo. Rồi còn siêu cũng không được. Siêu sao được? Phật Di Đà đâu có rước những người mà thân miệng ý luôn luôn là ác độc mà lên ở những cảnh giới mà gọi là cảnh giới cực lạc. Ủa? Sao lại con làm gì được? Bỏ ra một ngàn đô, 10.000 đô, 100.000 đô, 1.000.000 đô. Cái rồi Phật Di Đà rước cho cái người mà thân số ý đều bất thiện hết. Về ở trên đó vậy? Sống chung với Phật Di Đà đâu được, cái lý không có được gì vậy. Cho nên là cái vấn đề là gọi là tu hành, bất cứ đạo nào cũng vậy, phải học kinh điển, cái giáo lý của cái đạo đó, của cái đấng giáo chủ đó, người ta tỏ ngộ, người ta sáng suốt, người ta học ra cái đường lối tu hành của cái đạo đó. Thì mình muốn tu cái đạo đó là mình phải học giáo lý của cái đạo đó, rồi hành theo giáo lý của cái đạo đó. Đạo Phật của mình cũng y như vậy. Đức Phật Thích Ca đời sinh giáo chủ cõi Ta Bà, Đức Phật là cái người mà dạy cái phương pháp để cho mọi người tự sửa đổi, tự diệt cái nguyên nhân đau khổ trong đời sống của mình. Nếu mình tự diệt, mình tự giết cái nguyên nhân đau khổ thì cái quả khổ không có. Mình không có gieo cái hột đắng, trái chua thì mình không ăn cái trái đắng, cái trái chua. Mình trồng cái hột ngọt, cái trái ngọt thì để mình ăn cái trái ngọt, cái hột ngọt. Đạo Phật là vậy đó, đạo Phật là dựa trên nhân quả. Cho nên là phải học pháp để biết mà sửa. Chứ cầu nguyện là không có được. Giang sinh là không có được. Cầu nguyện thế giới hòa bình là gì? Mình cầu nguyện là cầu nguyện cho cái nước mà là tàn bạo nhất và hiếu chiến nhất. Mình cầu cho nó tiêu diệt để cho nó đừng có hiếu chiến, là đừng có giết hại, nó đừng đi cướp nước, đi giật đất của người ta. Cầu có được không? Không thể cầu được. Bất cứ tôn giáo nào cũng không thể cầu nguyện được. Mà người ta có thể là dùng cái cầu nguyện đó để ta động viên, nhắc nhở rằng những người khác đừng có làm những cái điều mà hiếu chiến, đừng làm ác, gọi là ác, gọi là tội lỗi, ví dụ vậy, để nhắc nhở thì được. Chứ cần cái cầu nguyện mà có được. Để nhắc nhở, để nhắc nhở nhau, để cấm, để chừa, đừng làm ác như vậy thì được. Nhắc nhở nhau. Làm như thế là tội, làm như thế là ác, làm như thế là đau khổ cho nhau, cho nhân loại, thì nhắc lỡ thì được, mà nói rằng cầu nguyện là không được.